Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình hoặc lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Kinh Tí Vước Ta Cá. Đề tài hôm nay là đoạn trừ lậu hoặc chấm dứt sanh tử sẽ do Đại Đức Pháp Tiếng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập xét đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Yeah. Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, in tí vốt tất cả, đề tài hôm nay là đoạn từ lậu hoặc chấm dứt sinh tử, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Châu, con chưa thấy thượng tội rất đẳng, kính mời cô Tâm Như lên đọc chánh văn ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Cảm ơn vô thượng rất là nhiều. Rồi kính thưa kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết thì tí vước ta khá, đề tài hôm nay là đoạn lậu hoặc chấm dứt sanh tử. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu sẽ do đại đức pháp tính thuyết giảng. Hôm nay thì thượng tọa Thích Giác Đẳng chưa có vô trong rôm, thì bây giờ thì con xin đọc đoạn chánh của bài học hôm nay. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây ý nghĩa này đã được nói đến. Ai đoạn trừ dục lậu, ly tham toán vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sanh y, mang cái thân cuối cùng dẹp tan cổ xe ma. Ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con xin kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con kính thỉnh. Như vậy là có con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư Phật đại sư, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, không biết quý vị có nghe được không? Chư tôi đang ở trên để đi Florida dự lễ khánh vinh. Đã tốt quá. Thì nó tương tự như là điều mà chúng ta đã giảng. Nhưng mà riêng về ý nghĩa của nội dung thì nó lại liên hệ đến một vài cái khía cạnh khác. Thực rồi chúng ta đã được nghe giảng về ba thứ lậu hoặc, đó là dục lậu, tử lậu và vô minh lậu. Và chúng ta cũng được nghe trong ví dụ pháp đặc biệt đề cập đến bốn thứ lậu hoặc, ở trong đó có kiến lậu. Ở đây thì chỉ có ba lậu, thường là theo trong kinh tạng thì ba thứ lậu là dục lậu, tử lậu, vô minh lậu. Và điều mà được nhấn mạnh trong bài học ngày hôm nay, tức là đoạn tận các lậu hoặc thì chấm dứt sanh tử. Về khía cạnh này thì chúng ta cần có ít thời giờ để lắng nghe pháp thoại của bài học ngày hôm nay. Quý vị vừa đọc xong phần chánh kinh, bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tính thì giảng sư của chương trình ngày hôm nay có thể bắt đầu cho pháp thoại và sau đó là phần thảo luận của chư Phật.
Dạ, sa thú, thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Nhật Bản, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Minh Hạnh cùng chị Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về ba cái pháp lậu. Ba cái pháp lậu này thì nếu mà nói một cách nôm na là có nghĩa là những cái chất để mà dẫn dắt chúng ta trôi lăn trong cái biển khổ sanh tử luân hồi. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nói về cái lậu này nè, là nó có tái sanh, nó có khổ, nó có đủ thứ, thành ra nếu mà chúng ta gom chung vào ở trong cái sự mà trầm luân khổ sanh tử luân hồi vân vân, thì nó cũng là do cái chất lậu này, do cái chất lậu này mà nó làm cho chúng ta, vừa luân hồi mà vừa khổ đau. Đây là hai cái yếu tố chính gì. Vậy thì nói về ba cái mắt lậu này, thứ nhất đó là dục lậu, hữu lậu là thứ hai, vô minh lậu là thứ ba. Vậy ở trong cái gì á, nó cũng có gắn cái chữ lậu ở đây. Vậy thì lậu ở đây có nghĩa là gì? Phạn ngữ Pali á đọc là asawa, asawa dịch được dịch ra là lậu hoặc. Lậu hoặc có nghĩa là rỉ chải, lậu có nghĩa là rỉ chải, hoặc có nghĩa là mê lầm, hoặc có nghĩa là mê lầm. Vậy thì trong cái trường hợp nào mà gọi là chúng ta bị rỉ chải, bị mê lầm, có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với các căn và các cảnh, khi mà chúng ta căn và cảnh gặp nhau, có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn qua cái hình ảnh gì đó, chúng ta nghe những cái âm thanh gì đó mà chúng ta nghĩ rằng là nó lạc, khổ mà mình cho rằng là lạc, rồi nó vô thường mà mình cho nó là thường, rồi nó vô ngã mình cho nó là ngã, rồi nó bất tịnh thì mình lại cho nó là tịnh. Thì những cái sự đó, những cái cách suy nghĩ đó hoặc là những cái cách thấy đó, nó sẽ làm cho lậu hoặc sanh khởi. Vậy thì cái lậu hoặc này nè, là cái tính chất nào mà nó làm cho chúng ta mê lầm, nó làm cho chúng ta mê lầm rồi bị sanh tử luân hồi, thì những cái chất đó được gọi là lậu hoặc, được gọi là lậu hoặc xấu quá. Vậy thì tiếp theo chúng ta thấy rằng là đối với cái dục lậu có nghĩa là sao gì? Cái dục lậu có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái chất nào mà nó làm cho chúng ta sanh đi sanh lại ở trong cõi dục giới này. Những cái chất nào, những cái nguyên nhân nào mà nó làm cho chúng ta đó cứ sanh cõi người, rồi sanh xuống cõi khổ, rồi sanh lên cõi người, hoặc là sanh ở trong những cái cõi trời dục giới, thì như những cái đó được gọi là dục lậu, cũng như chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà nói về cái vị thiên tử đó thấy mấy trăm vị thiên nữ, mấy trăm vị chư thiên vừa mạng chung tại cõi trời dục giới rồi tái sanh vô địa ngục, tái sanh xuống địa ngục. Hoặc là đối với nàng sư phụ, khi mà làm thiên tử, làm một cái nàng thiên nữ ở trên cảnh trời, trời dục giới, rồi sau khi mà chết rồi sanh lại làm người, là một cái cô gái để mà phục vụ chư tăng, rồi sau một thời gian phục vụ đến 55 tuổi, cô gái này mạng chung và tái sanh lại cõi trời để mà tiếp tục làm thiên nữ của một cái vị thiên tử ở trên cõi trời. Thì đó là quý vị thấy rằng là do những cái dục lậu này nó làm cho cái người này bị rỉ chải, hoặc là bị sanh đi sanh lại ở trong cõi trời dục giới và cõi người, rồi những trường hợp khác thì sanh ở dưới cảnh giới địa ngục. Đó vậy thì được gọi là cái gì quý vị? Những cái chất đó được gọi là dục lậu. những chất đó được gọi là dục lậu. Mà nếu mà nói theo ở trong A Tỳ Đàm á, à, dục lậu á, có nghĩa là sở hữu tham, à, cái chi pháp nó là sở hữu tham. Một chút á, chúng ta sẽ tìm sâu vào cái vấn đề này. Còn nói về cái hữu lậu, à, nói về cái hữu lậu, hữu lậu có nghĩa là có những người, người ta có những vị, ví dụ như hồi thời xưa quý vị thấy rằng họ nghe về những cái cảnh giới của thiền, một cái vị đắc được thiền định, sanh lên trên cõi Phạm Thiên, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cái tiền thân của ngài La Hú Lá, La Hầu La, Ra Hú Lá, La Hầu La, thì tiền thân của cái vị này nè là một cái người trưởng giả, là một cái ông trưởng giả, thì hàng ngày cái ông trưởng giả này để bát cho một cái vị đạo sĩ. Thì khi mà cái vị đạo sĩ này nhận lấy những vật thực mà được cúng dường rồi, thì cái vị đạo sĩ này mới phúc chúc cho hai cái ông trưởng giả này. Trong đó có một người là ông đạo sĩ này, ông phúc chúc là mong sao cho thí chủ được cái cơ ngơi như cơ ngơi của Đế Thích. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì cái vị đạo sĩ này nè đắc được thiền, thành ra sau khi độ ngọ ăn trưa rồi xong rồi thì vị này đã dùng cái năng lực thần thông của mình để lên cái cõi trời Phạm Thiên, để lên cái cõi trời để mà nghỉ trưa, nghỉ ở trên đó. Đó, thành ra nó thấy cái cảnh giới đó an lạc, còn nó muốn cho cái người thí chủ là cúng mình á, thì mong sao người ta được an lạc như cái sự an lạc ở trên cõi trời đó. Thì lâu ngày như vậy á, thì cái ông trưởng giả này ông cứ nghĩ không biết sao mà cái vị đạo sĩ này cứ mong cho mình cái cơ ngơi của mình được như cái cơ ngơi ở trên cái cõi trời. Thành ra cái ông trưởng giả ông mới hỏi cái vị đạo sĩ này, thì vị đạo sĩ này mới trả lời giải thích cho ông ta biết. Thành ra từ đó về sau á, ông làm phước để bát rồi ông tu tập, ông chỉ mong sao mà chứng đắc được thiền để mà sanh lên cõi trời đó thôi. Thì quý vị thấy rằng làm do cái sự nỗ lực để bát cúng dường và hành thiền, thì cái ông trưởng giả này sau khi thân mại của ngoại mạng chung đã chứng đắc được thiền rồi, sanh về cái cõi thiền. Thì ở đây á, chúng tôi mượn cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là cái hữu lậu này nè, có nghĩa là những cái chi pháp của nó là sở hữu tham, mà tham ở trong đâu, dính mắc ở trong đâu, dính mắc ở trong những cảnh giới, thí dụ như là cõi trời Phạm Thiên hoặc là cõi trời vô sắc, thì người ta dính mắc vào những cái trạng thái an lạc của thiền. Trong từ đó chúng ta dính mắc ở trong cõi người, cõi trời, dục giới vân vân, thì ở những cái cõi thấp hơn, là hữu lậu. Đó là cái hữu lậu quý vị. Rồi đến vô minh lậu đó. Vô minh lậu có nghĩa là sao? Có nghĩa là không biết được mà cái thực tính pháp. Mà thường thường quý vị thấy rằng vô minh á, có nghĩa là cái người này, người ta không có nhận thức được tứ đế, không có nhận thức được tứ đế, không có nhận thức được khổ, nguyên nhân sinh khổ, rồi cái sự đoạn diệt khổ, rồi cái con đường để mà dẫn đến sự đoạn diệt khổ. Đó, thì cái vô minh lậu này, nói chung là nó không nhận thức được cái thực tính của pháp. Đối với những cái pháp nào mà nó bất tịnh thì nó cho là tịnh. Đối với những cái pháp nào mà vô thường á, nó lại cho là thường. Đối với những cái pháp nào khổ á, thì nó cho là lạc. Đối với những cái pháp nào mà vô ngã thì nó cho là ngã. Thì những cái lúc mà tâm của chúng ta gặp cảnh mà chúng ta không có chúng ta không có cái chuyện, cái sự khéo léo đó, thì nó sẽ rơi vào vô minh lậu. Vô minh lậu này có khi nó cũng làm cho chúng ta sanh khổ trời. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta nghe nói về cái cõi trời có những cái sự an lạc, hoặc là có cái hào quang bảo điện nó sáng, người ta làm phước nó cũng mong được sanh về cõi trời. Thì đó là do vô minh lậu nó dẫn dắt, do vô minh lậu nó dẫn dắt. Thành ra đó, rồi có khi những người, người ta làm những cái hành động thuộc về bất thiện thì làm cho người ta rơi vào cõi khổ, thì cũng là do vô minh lậu nó dẫn dắt. Bởi vì quý vị thấy rằng đối với vô minh lậu thì nó cái cái sự kéo, cái sự dẫn dắt của nó rộng rãi, nó rộng rãi hơn dục lậu và hữu lậu. Vậy thì ba cái lậu mà được đề cập đến ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được cái ý nghĩa của nó rồi. Bây giờ nói đến phần mà chi pháp, nói đến phần chi pháp, như hồi nãy chúng tôi nói rằng là đối với dục lậu mà chi pháp của nó cũng là sở hữu tham, hữu lậu chi pháp nó cũng là sở hữu tham, và vô minh lậu chi pháp nó là sở hữu si. Vậy thì thường thường quý vị biết rõ cái danh tánh của một người nào đó rồi thì kế tiếp là chúng ta sẽ tìm cái gì quý vị? Kế tiếp chúng ta sẽ tìm cái gì? Khi mà mình biết rõ danh tánh của một người nào rồi thì mình sẽ tìm con người này họ thường lui tới chỗ nào, quý vị công nhận không? Thí dụ như là khi mà mình biết được những cái vị giảng sư, những cái vị đó thích là cái người thuyết giảng, thì chúng ta sẽ tìm đến coi cái người đó người ta thuyết giảng ở trong cái room nào, cái room nào, cái phòng nào, cái phòng nào. Hoặc là đối với thí dụ như là những cái trường hợp mà nói về thí dụ như chúng ta thấy rằng nhà chúng ta có con rồi, con mình mình biết rằng là chơi với cái người bạn đó, con chơi với người bạn đó, thì cái việc đầu tiên là chúng ta tìm thôi cái người bạn này thường lui tới ở đâu, thường lui tới ở đâu. Thì kính quý vị, thường thường đối với cái pháp lậu nó thuộc về bất thiện, thì cái pháp bất thiện này nè, nó thường lui tới ở trong những cái điều mà bất thiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái pháp lậu này nè, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, là sở hữu tham và sở hữu si, thì những cái pháp này nè nó thường lui tới ở đâu? Thì kính thưa quý vị, nó lui tới ở trong một trong tám tâm tham. Một trong tám tâm tham, cái dục lậu, cái hữu lậu, cái vô minh lậu, cái chỗ của nó đi đến cái chỗ mà thân mật, cái chỗ mà ăn cơm hàng ngày hàng tháng là nó sẽ lui tới, nó đến đi ở trong những cái tâm tham. Mà những cái tâm tham là có tám tâm tham, có tám tâm tham quý vị. Rồi nếu mà nói về những cái khi mà chúng ta biết cái chỗ nó lui tới rồi, rồi cái tiếp theo một phần nữa là những cái người mà những cái người xấu thường thường quý vị thấy rằng những cái người xấu nó sẽ giao du với người xấu, thì cũng vậy đối với cái dục lậu, cái hữu lậu và cái vô minh lậu này nè, thì nó khi mà nó giao du thì nó giao du với cũng là những cái thành phần nào mà nó thuộc về cái tính chất bất thiện, những cái thành phần nào nó thuộc về những cái tính chất bất thiện. Thành ra chúng ta thấy rằng cái pháp lậu này do vậy mà ở trong A Tỳ Đàm những cái pháp lậu này được đề cập đến, thí dụ như là pháp lậu mà bất tương ưng lậu, hoặc là pháp lậu và tương ưng với pháp lậu. Ở đây thì quý vị thấy rằng là tại sao? Tại vì những cái pháp lậu này nó sẽ giao du hoặc là nó lui tới những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện. Thí dụ như quý vị thấy rằng là đối với vô minh lậu đi, vô minh lậu thì nó sẽ có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Nó sẽ vô minh lậu, quý vị thấy rằng nó sẽ có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Ở đời sống do đâu mà một người đó người ta làm cái chuyện trộm cắp, quý vị? Do đâu mà họ làm cái chuyện trộm cắp? Do họ do cái sự mà si mê nó che ám, si mê nó che ám thì đó là vô minh. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta, khi mà chúng ta học Phật rồi thì chúng ta biết rằng là những cái đó là những cái nghiệp, những cái nghiệp hoặc là những cái điều học chúng ta cần phải gìn giữ, thì do chúng ta có cái trí tuệ nó xen vào nên chúng ta không có ăn cắp, nên chúng ta không có trộm cắp của người này người kia. Nhưng mà tại sao những người khác, những người khác mà người ta thực hiện được cái điều trộm cắp đó, thì trước tiên thì tất nhiên là nó có cái động cơ tham nó thúc đẩy, hay là sân nó thúc đẩy, thì tất nhiên là nó phải có một trong những cái động cơ đó rồi. Nhưng mà hỏi là tại sao người ta thực hiện được cái hành động đó, là do vô minh nó che ám, À, do vô mình nó che ám đi, rồi không có cái sự mở, không có cái sự xấu hổ. À, nên quý vị thấy rằng ở trong cái mà gọi là si phần á, si vô tàm vô úy phóng dật, à, nó có luôn có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. À, nó luôn có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Thì chính bốn cái yếu tố này nè, chính mấy cái thành phần này nó che đi cái thực tính pháp. À, thành ra chúng ta, à, cái những người đó họ mới thực hiện cái hành động mà trộm cắp, à, hoặc là cái hành động mà sát sanh vân vân, thì do những cái điều, do những cái thành phần này, à, nó che án. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi mới nói rằng là đối với những cái pháp lậu này nè, thì nó chỉ giao du với, à, những cái pháp bất thiện. Có nghĩa là khi mà cái tâm bất thiện mà nó sanh lên á, à, thì nó có những cái thành phần, à, mà bất thiện đồng sanh ở trong đó, cùng với, à, những cái pháp lậu này, à, nó sanh ở trong đó, nó mới, à, thực hiện được, à, những cái điều mà, à, gọi là những cái điều mà gọi là, à, vi phạm, à, vào cái hành vi này, hoặc là vi phạm vào cái hành vi kia. Vậy thì á, à, trở lại với cái đề tài ngày hôm nay chúng ta học á, đối với cái pháp lậu này, những cái pháp này, à, còn được gọi là cái pháp trầm luân. Vậy thì nó sanh khởi khi nào quý vị? Khi mà chúng ta sống ở đời, à, các cái giác quan của chúng ta nó xúc chạm với cái gì? Nó xúc chạm với các cảnh. Rồi nếu mà chúng ta không có khéo, à, chúng ta khéo tác ý thì lậu hoặc nó không sanh khởi. Mà chúng ta không khéo tác ý thì lậu hoặc nó sẽ sanh khởi quý vị. Những cái pháp trầm luân, những cái pháp lậu hoặc này nè, là do đâu, à, do đâu mà nó sanh khởi? Do chúng ta không khéo tác ý. À, cái điều quan trọng nhất, cái điều quan trọng nhất là do chúng ta không khéo tác ý. Ví dụ như trường hợp nào, trường hợp của, à, cái vị sư cháu của ngài Chắc Cú Ba Lá, à, cái vị sư cháu của ngài Chắc Cú Ba Lá, khi mà đang dẫn ngài đi như vậy, à, trong rừng như vậy, à, rồi nghe một cái âm thanh, à, của một cái người nữ, người ta hát, à, người ta hát, người ta hò những cái câu này câu kia. Thành ra cái vị này đã, à, tìm nghe, xong rồi nghe ngóng và tìm đến cái chỗ phát ra cái âm thanh đó, à, và đã đi đến, à, để mà, à, làm, à, một cái chuyện, à, à, không phải. Thành ra cuối cùng là thì, à, đã, à, phạm một cái điều hợp đồng. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn, à, dẫn chứng cái điều này ra để, à, chúng tôi muốn nói rằng là do cái pháp mà cái pháp lậu này nó sanh khởi thì chúng ta biết nó sanh khởi rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là do đâu, do không khéo tác ý, thành ra cái lậu hoặc này, à, nó sẽ sanh khởi quý vị. Còn nếu mà chúng ta khéo tác ý thì cái lậu hoặc nó không có sanh khởi. Đời sống này thì quý vị thấy rằng đa phần là đa phần chúng ta có lầm lỗi hay là không lầm lỗi, thường thường là do cái sự mà khéo tác ý hay là không khéo tác ý, thì nó dẫn đến nó sẽ dẫn đến, à, cái lậu hoặc nó sanh khởi. Ví dụ như quý vị thấy rằng, à, đối với khi mà chúng ta ăn cũng vậy, à, đối với khi mà chúng ta ăn cũng vậy, thì, à, nếu mà mình có cái sự khéo tác ý này, à, mình biết cái sự ăn uống này nó sẽ, à, làm cho mình nó lấp đầy cái khoảng trống, à, hoặc là như Đức Phật dạy, cái người mà người ta bôi, à, dầu mỡ vào cái trục xe, à, cái bánh xe, à, thì cũng vậy. Khi mà chúng ta ăn cái vật thực này vào, cũng y như là chúng ta lấp đầy những cái chỗ mà nó trống, à, nó đang thiếu thốn vân vân, à, để chúng ta tiếp tục ở trên cái hành trình. Thì một người mà khi mà thọ dụng á, có cái sự quán tưởng như vậy, à, thì lậu hoặc nó không có sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta khi mà chúng ta thọ dụng mà chúng ta không có quán tưởng, chúng ta không có suy tư, chúng ta không có nhớ tới cái lời của Đức Phật dạy vân vân, mà chúng ta chỉ nhìn vào cái chuyện mà chúng ta những cái chất, những cái này cái kia mà chúng ta đang thọ dụng, thì lậu hoặc nó sẽ sanh khởi quý vị. Thành ra đó, ở trong cái điều này chúng ta lại phát hiện thêm một phần nữa, có nghĩa là đối với cái dục lậu và cái hữu lậu này và cái vô minh lậu này, thường thường nó là do đâu quý vị? À, do nó không có nhận được cái thực tính pháp, à, nó không, mà thường thường nó chỉ có bắt cái gì quý vị, nó chỉ có bắt chế định thôi. Có nghĩa là nó bắt, à, đó là tài sản, à, hoặc là đó là đàn ông hoặc là đàn bà, thì những cái pháp lậu này nè, thường thường á là nó chỉ có thấy được những cái mà được gọi là được cái con người của chúng ta được chế định thôi. Thành ra đó, những cái pháp lậu hoặc này, những cái pháp lậu hoặc này nó sẽ sanh khởi khi nào? Khi mà tâm của chúng ta, các giác quan của chúng ta gặp được các cảnh mà chúng ta không khéo tác ý thì lậu hoặc nó sẽ sanh khởi. Còn quý vị thấy rằng á, nếu mà một người nào á mà có cái sự khéo tác ý á, thì cái lậu hoặc nó không có sanh khởi. Cũng như chúng tôi nhớ rằng là đối với câu chuyện của ngài Maha Kassapa, quý vị biết rằng ngài Maha Kassapa đó, lúc mà chưa có tu, chưa có xuất gia, còn là một cái vị thiện nam tử ở trong cái gia đình rất là danh giá. Cái câu chuyện được kể như vậy. Trước đó ngài Maha Kassapa cùng với cái người bạn đời là từ ở cái cõi Phạm Thiên sanh xuống, mà từ ở cái cõi Phạm Thiên sanh xuống, do từ ở cõi Phạm Thiên sanh xuống thì còn cái năng lực, mà còn cái năng lực của thiền định, nên nếu quý vị thấy rằng lúc đó lậu hoặc nó chưa sanh khởi. Nhưng mà do ngài khéo tác ý, quý vị biết rằng khi mà từ cõi Phạm Thiên sanh xuống, hai vị này sanh ở trong một cái gia đình rất là giàu có, thành ra cha mẹ mỗi ngày cứ ép ngài là phải lập gia đình, vì muốn có cái sự hiếu thần với cha và mẹ, nên lúc đó cái chàng thanh niên này đã chấp nhận nghe theo lời dạy của cha mẹ, thuận theo cái lời dạy của cha mẹ, nên đã cưới vợ. Nhưng mà đối với vợ của chàng thanh niên này cũng là một cái người mà một cái vị mà từ cõi Phạm Thiên sanh xuống, nên hai người này sống một cái cuộc đời với nhau cũng rất là dài, nhưng mà tâm tư không có bị dục nhiễm, tâm tư không có nghĩ về một cái chuyện gì mà nó làm cho phải mà lậu hoặc sanh khởi. Đến cuối cùng cha và mẹ hai bên qua đời hết, thì hai vị này đã lấy hết tài sản đã có ở trong nhà đem đi chia, đi bố thí cho dân ở trong cái vùng đó, cho dân làng ở trong cái vùng đó. Rồi khi mà phân chia bố thí như vậy xong hết rồi, hai vị này đã vào rừng để xuất gia làm ẩn sĩ, rồi cuối cùng và gặp được Đức Thế Tôn của chúng ta, và xuất gia trở thành một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo tăng và một vị tỳ kheo ni, và đã tu tập để mà đoạn tận được lậu hoặc, lậu hoặc đã đoạn trừ được lậu hoặc. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo này khi mà nói về một cái bậc mà đã đoạn tận được lậu hoặc thì đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với một vị thánh A La Hán, đồng nghĩa với một vị thánh A La Hán quý vị. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà mình học những cái pháp này nè, quý vị thấy có những cái trường hợp đó, quý vị thấy có người đó, người ta xưng người ta ví dụ như là thành Phật hoặc là thành vị thánh nhân, một cái vị A La Hán gì đó vân vân. Nhưng mà mình hỏi vậy thì thành Phật rồi, thành cái vị thánh nhân rồi, vậy thì đoạn trừ được cái lậu hoặc nào, đoạn trừ được cái lậu hoặc nào, thì người ta không trả lời được. Thì quý vị thấy rằng đó là không phải thành Phật, không phải thành một vị A La Hán. Ví dụ như quý vị mà nghe cái bài pháp này đi, thì quý vị thấy rằng nếu mà một vị A La Hán thì đã đoạn trừ được những vị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Còn nếu mà nói mà thành Phật cũng được, thành Phật thì những lậu hoặc này đã đoạn trừ hết, đã đoạn trừ được hết. Còn những ai mà chưa biết được cái này thì làm sao mà mình đoạn trừ được? Có nghĩa là mình chưa biết mặt, chưa biết được danh tánh của nó, thì không thể nào mà chúng ta xưng danh chúng ta là A La Hán, hoặc là chúng ta xưng danh chúng ta là thánh nhân. Thánh nhân là phải sao? Phải đoạn trừ được những cái lậu hoặc này. Còn nếu mà chưa đoạn trừ được thì không phải là thánh nhân. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái giáo pháp này, khi mà chúng ta học về cái khía cạnh nào nó cũng làm cho chúng ta sáng tỏ cái khía cạnh đó, sáng tỏ cái khía cạnh đó hết. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi cũng như là chúng tôi nói rằng nói về cái vô minh lậu đi, nói về cái vô minh lậu thì chúng tôi thấy rằng nó rất là nhiều quý vị. Cũng như chúng tôi thường thường chúng tôi nói chơi với những cái người mà lân cận ở xung quanh ở chùa của chúng tôi. Chúng tôi nói rằng là những cái người dân ở đây á, người ta rất là khó để mà người ta phát triển về giới đức, hoặc là người ta rất là khó phát triển về tài sản của người ta, hoặc là người ta rất là khó để mà phát triển về cái trí tuệ của người ta. Thì người ta mới hỏi chúng tôi là tại sao, tại sao mình cứ nói vậy. Chúng tôi nói rằng là tại vì dân ở trong cái xứ này thường thường Phật thì không có theo, mà để mà nói về bà là theo liền. Thí dụ quý vị thấy rằng ở chỗ của chúng tôi ở có rất là đông người, những người này rất là lạ quý vị. Những người này rất là lạ. Thí dụ như họ nghe nói ở đâu có người coi bói hay là họ đóng xe họ đi liền. Dù cho xa, dù cho không có tiền, họ cũng mượn tiền góp, mượn tiền lời, mượn tiền vay người ta mướn xe đi cho được. Hoặc là người ta nghe ở đâu, nói ở đâu, ở cái núi nào mà có xuất hiện cô ba hay là cậu năm, cô bảy gì đó. Là quý vị biết rằng có nhiều người là bỏ tiền ra thuê xe cho cả xóm đi. Hoặc là có những người mà không có tiền, họ cũng ráng mượn, mượn đứng, mượn lờ, mượn nóng, mượn nguội, mượn đủ thứ cách mượn. Để làm chi? Để đi đến nơi đó. Đi đến nơi đó, dù cho nhà hết gạo họ cũng đi nữa. Thì phải nói rằng những cái điều đó nó thật sự là phải nói rằng là do cái vô minh nó chi phối nhiều, do cái vô minh nó chi phối nhiều thành ra, hoặc là do cái tài kiến nó chi phối nhiều thành ra họ mới làm được những cái điều đó. Còn ngược lại, khi mà họ nghe nói thí dụ như là ở chùa đó có một vị tu sĩ vừa học đạt được cử nhân hoặc là thạc sĩ, hoặc là cái vị đó đi học từ ở bên nước này về, hoặc là cái vị đó đi học ở cái tỉnh kia về và có cái sự tu tập rất là dễ mến rồi này kia, thì họ nghe như vậy chẳng những họ không quan tâm mà nhiều khi mà họ còn chà đạp. Thành ra quý vị thấy rằng chúng tôi mới nói rằng là nên những người ở đây rất là khó, dù cho rất là khó tạo được phước đức, rất là khó tạo được phước trí, mà có thể rằng không có phước vật để mà phát sanh nữa. Vì tuy rằng mình nhìn rằng là họ ở cái đời sống ở bên ngoài của họ đó cũng ăn mặc đẹp, cũng có tài sản, cũng đi tới đi chung, nhưng mà ở trong đời sống tâm linh của họ rất là đau khổ, rất là buồn. Có thể rằng là chồng nói vợ không nghe, vợ nói chồng không nghe là tại sao? Tại vì không có cái phước đức. Hoặc là có khi cha mẹ không dạy được con cái là tại sao? Tại vì cha mẹ không có phước đức. Mà tại sao mà không có phước đức? Không có theo Phật, không có học giáo lý, rồi không có kính trọng những cái vị lớn tuổi, thì không có học thì làm sao mà có kính trọng được. Rồi không có cái sự mà hòa nhã hoặc là thương mến những vị tu sĩ vân vân, thì làm sao mà có tạo được phước đức. Chính vì vậy mà đời sống của họ không có an vui. Mà nếu mà họ cứ làm như vậy riết thì càng ngày những cái lậu hoặc này nó càng tăng trưởng. Mà hãy mà những cái lậu hoặc này nó càng tăng trưởng thì sao vậy? Thì họ sẽ rơi vào khổ cảnh. Họ sẽ rơi vào khổ cảnh càng ngày nó càng nhiều. Do vậy mà quý vị thấy rằng đối với những cái lậu hoặc này, khi mà chúng ta biết được những cái lậu hoặc này, chúng ta sẽ tu tập để cho cái lậu hoặc nó không có sanh khởi. Quý vị, như hồi nãy trong lúc đầu chúng tôi nói cho quý vị nghe, nói về cái ba cái lậu này là do đâu mà nó sanh khởi. Quý vị, do chúng ta không có như lý tác ý, chúng ta không có như lý tác ý nên lậu hoặc nó sanh khởi. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta nhìn vào cái tài sản đi, thì chúng ta biết rằng là mọi vật ở trên đời này, cái gì nó cũng bị thay đổi hết. Bất cứ một cái vấn đề gì mà chúng ta nhìn thấy, nó cũng bị thay đổi hết. Do vậy, chúng ta sống một cách vừa đủ. Có nghĩa là cái số tài sản này, chúng ta sống một cách vừa đủ. Chúng ta cũng không quá keo kiệt, mà chúng ta cũng không quá phung phí. Những chuyện gì mà đáng làm thì chúng ta sẽ làm. Thì một người như vậy là có cái sự khéo tác ý. Thì chính cái sự khéo tác ý ban đầu này sẽ làm cho người này không có dính mắc vô tài, để cái thời gian để tu tập. Có cái thời gian tu tập thì dần, thì do cái sự tác ý dần dần nó từ thấp đến cao ấy, thì cái lậu hoặc nó không sanh khởi. Còn nếu mà như đối với như ông Tô Đê Giá, ông nhìn vào tài sản ông chấp thủ, và ông chấp thủ, ông mới kêu những đứa con của ông lại, ông nói này các con, tài sản rất là khó kiếm được, thành ra các con đừng có dại dột mà đem cái này đi phân chia đi bố thí, mà các con ngược lại các con phải kỳ có, mà giống như kiếm mà nó tha lâu nó tha từng hạt cát như vậy, nhưng mà lâu ngày nó cũng đầy cái ổ ổ kiếm của nó. Thành ra quý vị thấy rằng ông dính mắt như vậy, nên khi ông chết ông tái sanh thành con chó ở gần cái chỗ mà ông cất giấu tài sản. Quý vị thấy rằng rõ ràng là do cái sự khéo tác ý và không khéo tác ý. Đối với Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật, khi mà lại còn là một cái vị Bồ Tát, khi mà cha mẹ ông bà qua đời, người quản gia đem tài sản ra chỉ cho Bồ Tát chúng ta, cái này là của cha Bồ Tát đã để lại, cái này là của ông nội của Bồ Tát đã để lại, và cái này của ông cụ nội để lại. Đó thì lúc đó Bồ Tát mới nghĩ, những người cha ông của chúng ta, của ta ra đi không có đem theo được cái gì hết, để lại từng đống như vậy. Bây giờ mình gìn giữ, cuối cùng mình ra đi thì cũng để lại cái đống này nữa, nó sẽ trở thành bốn đống. Thành ra khi mà Bồ Tát của chúng ta có cái sự khéo thích ý như vậy, nên Bồ Tát đã đem hết tài sản ra bố thí. Bố thí đến nỗi mà lâu quá không có người mà lợi nhận nữa, thành ra Bồ Tát viết tờ giấy để dán trước nhà, ai vào đây cần gì thì cứ lấy. Rồi khi mà viết giấy như vậy thì Bồ Tát đã đi vào rừng để mà tu tập trở thành một cái vị đạo sĩ. Thì ở đây chúng tôi nói về cái chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình có sự khéo tác ý thì lậu hoặc nó không có sanh sở, nó không có sanh sở. Mà đối với lậu, khi mà chúng ta có cái sự khéo tác ý này, nó sẽ là một cái pháp môn cho chúng ta tu tập. Đó chính là cái gì quý vị? Nếu mà chúng ta khéo tác ý đối với tất cả các pháp, đó là chánh kiến sanh sở. Chánh kiến sanh sở. Ở trong cái trường hợp này, những cái vị trưởng lão có ví như là một người mà có sự hiểu biết, mà người ta phải băng qua một cái khu rừng tre đậm đặc, thì cái người này sẽ biết khoét một cái lỗ, dừa cái người của mình để mà chui vào. Từ khi mà có cái chỗ đứng như vậy rồi đó, thì cái bậc trí này sẽ tiếp tục phát rộng cái con đường qua để mà thoát khỏi cái khu rừng đó. Nhờ cái sự hiểu biết này mà người trí vượt được khỏi khu rừng, không có bị chày xước, không có bị một cái nguy hiểm nào. Còn nếu mà một người mà không có hiểu, thì sao vậy? Thì chẳng những không qua được, mà cái con người mình sẽ bị chày xước, hoặc là có khi sẽ bị mất mạng luôn, không có vượt khỏi khu rừng này. Thì cũng vậy, đối với một người mà có cái sự khéo tác ý, có cái sự hiểu biết, thì cái người này sẽ sao vậy? Thoát khỏi những cái lậu hoặc này. Khéo tác ý, có sự hiểu biết, thì sẽ thoát khỏi cái lậu hoặc này. Còn nếu mà không có cái sự khéo tác ý thì nó sẽ bị rớt lại như cái người mà không qua được cái khu rừng tre này. Cái người mà không có cái sự khéo tác ý thì càng ngày lậu hoặc càng tăng trưởng, như cái trường hợp của ông Tô Đê Giá mà chúng tôi đã kể cho quý vị nghe. Không có khéo tác ý, không có biết cách để mà vượt qua những cái lậu hoặc, hoặc là giống như là một người mà đi rừng không biết cái cách để vượt qua cái khu rừng đó thì sẽ ở lại và sẽ bị mất mạng với cái khu rừng này. Cũng vậy, khi mà không khéo tác ý thì mình tu tập không được và cái lậu hoặc nó sẽ sanh khởi. Vậy thì một người đã biết được, đã định hình được, đã hiểu được cái ý nghĩa lậu hoặc là gì, rồi nó sanh khởi ở đâu, nó sanh khởi ở trong những cái tâm tham, nhất là trong tám tâm tham. Thì đời sống hàng ngày của chúng ta khéo tác ý, chúng ta làm sao cho tham nó đừng có sanh khởi. Khi mà chúng ta thọ dụng những cái gì mà nó liên quan với đời sống chúng ta hàng ngày, chúng ta không để tham nó khởi lên, thì dần dần lậu hoặc nó sẽ bị chặn đứng lại. Hoặc là các vị trưởng lão, các vị nói rằng là do chúng ta tu tập, ví dụ như là chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ, chúng ta đoạn trừ bằng gì? Đoạn trừ bằng giới, hoặc là chúng ta đoạn trừ bằng định, hoặc là chúng ta đoạn trừ bằng tuệ. Trong những cái trường hợp này thì nó tùy theo cái cấp độ, quý vị. Thí dụ như á, mà trước khi mà chúng ta muốn tu tập để mà ly tham, để mà đoạn tận được những cái lậu hoặc này, thì dù cho chúng ta đi bằng cách nào cũng vậy, nhưng mà nó không có qua được cái con đường gì. Nó không có qua được cái con đường bát thánh đạo, hay là nó không có qua được cái con đường giới thượng tuệ, quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng, vậy thì ở đời sống chúng ta, khi mà chúng ta biết được những cái lậu hoặc này rồi, chúng ta hiểu được là nó lui tới, nó giao du với ai rồi, thì vậy thì chỉ còn lại là chúng ta lo cái cách tu tập, mà tu tập làm sao để ly tham. Chúng ta phải tu tập bằng cái con đường giới, định và tuệ. Có nghĩa là đối với giới, nó chỉ ngăn ngừa những lậu hoặc thôi. Nó chỉ ngăn ngừa thôi. Ví dụ như chúng ta do chúng ta tu tập rồi, thành ra chúng ta có giới rồi, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không sát sanh được. Chúng ta không trộm cắp, không sát sanh được. Nhưng mà ở trong tâm của chúng ta vẫn còn có cái sự tham muốn, vẫn còn cái sự thích thú này kia, vân vân. Thành ra chúng ta tu tập, chúng ta có giới rồi, chúng ta phải tu tập thêm cái gì nữa, tu tập thêm định nữa, vì giới thì nó chỉ ngăn ngừa, nó làm cho cái lậu hoặc mình nó không có sanh khởi. Còn định thì nó chỉ đè nén. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái sự tham muốn, cái điều này, cái cảnh này, cảnh kia, do cái năng lực của định nó đè nén lại, nó đè nén lại, nó làm cho tham truyền cái nó không có khởi lên. Thì tham truyền cái nó không có khởi lên thì như hồi nãy chúng tôi nói, lậu hoặc này nó là cái chỗ ẩn nấp của nó là trong tám tâm tham. Thì một người mà người ta tâm người ta có định rồi đó, thì người ta sẽ đè nén được, cái tham truyền cái này, đè nén được những cái tâm tham này. Rồi vậy thì đó là chúng ta mới có đè nén được những cái lậu hoặc thôi, chứ chúng ta chưa có trừ diệt được. Mà những cái lậu hoặc này á, thì thật sự ra nó là cái gì? Nó là ngủ ngầm nơi tâm của chúng ta. Quý vị thấy rằng đối với cái gì chúng ta cũng thích tốt á, nhưng mà nó chưa đầy điều kiện, chưa có đầy đủ điều kiện, thành ra nó chưa có sanh sở lên. Khi mà nó có đầy đủ điều kiện rồi, nó sẽ sanh sở. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta thấy một cái hình ảnh gì đó, chúng ta cũng khởi lên cái sự tham, hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh gì đó, chúng ta nghe một cái mùi gì đó, chúng ta ngửi một cái mùi gì đó, chúng ta nếm một cái vị nào đó, chúng ta có cái sự xúc chạm một cái vật gì đó, thì lúc đó lậu không khéo tác ý, lậu hoặc nó sẽ khởi lên. Vậy thì một người mà có khéo tác ý có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị ấy, cái vị ấy phải khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc xúc chạm với việc đời, cái vị này phải có cái sự khéo tác ý, là có nghĩa là tu tập về tuệ, tuệ quán, có nghĩa là chỉ có thiền quán với vipassana, thiền quán với vipassana sẽ bứng gốc được những cái lậu hoặc này. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải đi qua cái quá trình giới định và tuệ thì nó sẽ bứng gốc được những cái lậu hoặc này. Còn nếu mà ngoài cái con đường này thì chúng ta không có thể nào ngoài cái con đường này. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà ở ngoài Phật giáo này, khi mà tu tập thiền định, đến một cái năng lực nào đi nữa, nhưng mà cũng không có trở thành bậc vô sanh, cũng không có trở thành một cái bậc mà đoạn tận được lậu hoặc. Ngoài cái giáo pháp này, ngoài cái tôn giáo này, thì không thể nào mà trở thành một cái người mà đoạn tận được lậu hoặc hết. Chỉ có cái con đường này, chỉ có ở trong cái giáo pháp này, chỉ có cách tu tập này mới đoạn tận được lậu hoặc. Còn ở ngoài cái giáo pháp này thì chúng ta thấy tìm không thấy cái cách để mà đoạn tận được lậu hoặc. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta, khi nào mà chúng ta thấy tâm của chúng ta nó còn tham, còn cái sự mà vô minh nó che án, hoặc là chúng ta còn những cái mong muốn, những cái thích thú này thích thú kia, thì chúng ta biết là chúng ta còn lậu hoặc. Khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta phát triển được giới, chúng ta phát triển được định, chúng ta phát triển được tuệ quán, chúng ta đoạn trừ được lậu hoặc, thì lúc đó chúng ta biết là chúng ta trở thành một cái vị thánh nhân. Thì thường thường á, quý vị thấy rằng á, một cái người mà một cái vị mà tu tập, trước tiên á là phải ba cái ký sử, có nghĩa là đoạn trừ được hoài nghi, tà kiến và giới cấm thủ. Đoạn trừ được ba cái kiết sử này rồi thì quý vị thấy là những vị đó sống có một cái tấm lòng hoặc là một cái tâm nó quảng đại và biết chia sẻ, và ngược lại thì không có ganh tị, không có ganh ghét, không có như những cái chúng sanh còn ở phàm phu, do những năng lực này càng ngày càng thúc đẩy cho những cái vị đó có cái sự tiến tu để mà cuối cùng mà tội quán để mà phát sanh lên, để mà dọn hoặc là đoạn trừ được những cái lậu hoặc này. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta biết được những cái lậu hoặc này rồi, biết được cái chỗ ẩn nấp của nó rồi, đó là một trong tám cái tâm tham, rồi chúng ta biết cái chỗ ẩn nấp của nó, rồi chúng ta biết được những cái thành phần của nó giao du, thành ra chúng ta đã thấy rõ được những cái đối tượng này rồi, thì chúng ta phải tu tập có cái sự khéo đắc ý. Khi mà mắt chúng ta đối chiếu với cảnh, tai chúng ta nghe tiếng, lưỡi chúng ta, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi của chúng ta nếm vị, thân của chúng ta xúc chạm, ý của chúng ta suy nghĩ, thì phải có cái sự khéo tác ý. Mà khéo tác ý ở đây quan trọng nhất là chúng ta phải tác ý đến cái sự vô thường, tác ý đến cái sự vô ngã, tác ý đến cái sự khổ. Đó là chúng ta có cái sự khéo tác ý ở trong những cái điều này, và chúng ta có cái sự khéo tác ý đối với các pháp mà chúng ta cho là bất định. Đó thì chúng ta khéo tác ý vào những cái điều này thì lậu hoặc nó rất là khó sanh khởi. Quý vị, thí dụ như quý vị điển hình như thí dụ như chúng ta nghe một cái điều gì đó, chúng ta thấy một cái chuyện gì đó, thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái cuộc đời của chúng ta trước sau gì, cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết đó nó cũng sanh khởi, thì chúng ta không có cái sự đắm nhiễm thật sự. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng ví dụ như là mình có một thời gian, ví dụ như quý vị thấy rằng mình thường nghe công ty này nó chế ra cái thuốc này, cái thuốc bổ này, công ty kia nó chế ra cái thuốc nọ này kia, thì mình cứ theo những như vậy đi, thì mình tưởng rằng là mình sẽ chống lại được cái sự già, mình sẽ chống lại được cái sự bệnh, thì dần dần chúng ta quên đi cái sự vô thường, cổ vô ngã, hoặc là chúng ta quên đi cái sự bất bệnh. Đó. Còn một người mà có khéo tác ý thì người ta không phải là như là một cái người khác thường. Có nghĩa là khi mà người ta có sự khéo tác ý nó rồi đó, thì người ta cũng ví dụ như người ta nghe nói cái thuốc đó, thuốc bổ hoặc là cái thuốc gì đó, người ta vẫn uống, nhưng mà uống với cái gì? Uống với cái tâm để là mình lấp đầy cái chỗ trống, hoặc là để cho cái cơ thể mình nó khỏe để mình tiếp tục mình làm việc, hoặc là mình tu tập, vân vân. Chứ không phải là người ta có cái ý nghĩ là người ta sẽ khỏe hoài, sẽ sống hoài, sẽ trẻ hoài, vân vân. Người ta không có cái sự nghĩ như vậy. Là do đâu? Là do có cái sự khéo tác ý. Thì chính từ cái sự khéo tác ý này mà làm cho cái tâm của cái vị hành giả, hoặc là tâm của cái người tu tập đó, nó ngăn chặn, nó đè nén được những cái lậu hoặc. Rồi do cái sự khéo tác ý này càng ngày càng mạnh, nên người này tu tập phát triển được cái sự hiểu biết, cái sự khéo suy nghĩ. Nên đối với thân nghiệp, đối với khẩu nghiệp, đối với ý nghiệp, nó không có sanh khởi, thì chính cái chỗ đó những cái lậu hoặc nó không có len lỏi vào, và cái trí tuệ càng ngày nó càng phát sanh, nó càng ngày càng bén nhạy, thành ra nó đoạn tận được những cái lậu hoặc mà nó còn những phiền não mà nó còn nằm ở trong tâm. Và cuối cùng đến một lúc đầy đủ duyên lành thì sẽ đoạn tận được những lậu hoặc này hết. Và khi mà đoạn tận được những lậu hoặc này hết, sẽ trở thành một cái bậc vô sanh, đó là một cái bậc A-la-hán, một cái bậc mà không còn tái sanh nữa, không còn trong dòng sanh tử luân hồi. Đây là một cái hạnh phúc rất là cao thượng. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến cái thời gian này cũng vừa phải lẽ, nên do đó xin được giúp lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cũng xin ngồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên, ngự trong 10 muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời đất và chư thiên tứ đại chư vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài, và xin các ngài hộ trì cho chư tăng tu nữ, thiện nam tín nữ luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cuối cùng xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh trong bàn giới vũng lôi, quan hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà. Dạ, bây giờ con xin tỉnh thường tọa các bạn trở lại. Nam mô Bụt Thà.
Nam mô Bụt Thầy. Sa thú thì anh đã được Phật tử đã giảng cái bài học hôm nay. Vì không thấy thì đôi giật lắm, nhiều tay thì nhiều hợp, nên chúng tôi tạm niệm khuyết nhiều hợp. Hôm nay thì ở trong cung chỉ có thường tòa giật đẳng thì điều hợp để được Phật tính là vị giảng sư của chương trình. Ngoài hai vị đó thì chỉ còn có mình chúng tôi và tòa giật đẳng. Xin kính thỉnh thì tòa giật đẳng quan hỷ trả lời dùm cho cái câu thảo luận một. Xin quý vị vui lòng vote cho cái câu thảo luận số một. Dạ, xin cảm ơn quý vị thân. Thưa tôi cũng đang ở đây trong câu thảo luận số 1 hỏi có liên quan đến vấn đề cái sắc nghiệp, tức là nhãn, căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thì nhãn căn tức là con mắt thấy cảnh sắc, nhĩ căn là lỗ tai để nghe, vân vân. Thì như vậy có phải chăng khi mà chúng sanh ở trong đời do ái dục, tức là do tham ái đối với các cảnh cảnh sắc tinh khi bị xúc mà nó tạo nên sắc nghiệp, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, có phải vậy không? Và trường hợp này chúng ta phải dẫn chứng như thế nào để cho mọi người hiểu rằng là do mắt, do nắm nhiễm cảnh sắc cảnh hình mà đời tương lai chúng sanh này có được năm cái căn hay là năm xứ thô. Mình xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ trả lời dùm cho câu thảo luận số 1.
Dạ, Nam Mô Bất Thầy Giá, Nam Mô Tâm Bà Giá, Nam Mô Tâm Thầy Giá, Con Pháp Đăng Thánh Tạng Đức Tam Bảo, trong câu hỏi mà thượng tọa Nhất Đẳng đã đặt thượng tọa Bụt Sư nên anh hỏi đó, thì con nhớ sư trưởng có dạy cách hành thiền đó, tu tập mình nói về đích sắc điểm sanh đó. Thì mình biết rằng cái cảnh ở đây là cái cảnh sắc, những gì mắt thì mình thấy được. Mà để mà thấy được cảnh trần thì phải có cái nhãn căn. Nhãn căn là một trong cái sắc thần kinh. Bởi vì chúng ta thấy trong 28 sắc thì nó trong 28 sắc pháp có 4 sắc tứ đại, 4 sắc tứ đại kinh. Thì trong đó có 5 sắc thần kinh và 4 sắc cảnh giới, hay mình gọi là 7 sắc cảnh giới. Thì sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, đất, lửa và gió. Thì đó là sắc cảnh giới. Mà sắc thần kinh là chúng ta nói đến cái thần kinh nhãn là con mắt, thần kinh nhĩ là lỗ tai, thần kinh tỷ là lỗ mũi, thần kinh thiệt là cái lưỡi trên, thì cái li ti trên lưỡi trên thân là nằm bắt vô thân chúng ta từ ra tóc móng tay móng chân. À, như vậy thì chúng ta biết được các cái thần kinh, à, mình gọi là sắc thần kinh đó, à, để cho tâm nương. Ví dụ chúng ta thấy thần kinh nhãn á, là có hai tâm nhãn thức nương, à, hay gọi chung là tâm nhãn thức nương, à, nơi thần kinh nhãn để thâu bắt cái cảnh sắc. À, nếu mà chúng ta đã hiểu cái cách như vậy á, thì chúng ta thấy rằng mình hiểu cái cách đó để cũng để tu tập, mà hiểu cái cách đó cũng để hiểu cái giáo lý của Đức Phật, mà hiểu cái cách đó cũng biết được đó là cái phiền não, phiền não nó có từ đâu. À, bởi vì thường chúng ta cũng nghe nói rằng do cái nhãn căn chúng ta và cái cảnh sắc mà những bài trước chúng ta học nói, ví dụ như con bò đen và con bò trắng, hai con nó dính với nhau, thì cái con bò nào là hệ lụy của con bò nào. Thì thật sự có hai con bò nó không phải là hệ lụy của nhau, cũng như căn á, nó không phải là hệ lụy của cảnh, mà cảnh cũng không phải là hệ lụy của căn. Chính cái hệ lụy là cái dây cột giữa cái lỗ mũi con bò đen và lỗ mũi con bò trắng. À, thì cái dây đó được nói là tham ái. Như vậy á, thì một cái vị A-la-hán á, cũng có nhãn căn, cũng có cảnh sắc, nhưng mà ngày hết cái ái rồi á, thì ngày gọi là hết phiền não. Còn người chúng ta đó, khi chưa có giác ngộ giải thoát, chưa có thành thánh nhân á, thì chúng ta mắt chúng ta là nhãn căn, để gặp cảnh sắc đẹp á, thì chúng ta gọi là tham ái. À, cái chính cái tham ái đó là vì chúng ta nghe Đức Phật mà nói về pháp một chi đó, ta không thấy sắc nào chinh phục lòng người nam mà có sắc người nữ, và ta cũng không thấy sắc nào chinh phục lòng người nữ mà có sắc người nam. À, như vậy thì Đức Phật ngài đã nói về cái sắc người nữ chinh phục lòng người nam và cái sắc người nam chinh phục lòng người nữ, nên thường thường chúng ta thấy gọi chung người đời thì gọi là bệnh tương tư đó. Bệnh tương tư nghĩa là nhớ thương một người nào đó, đêm nhớ ngày thương, bất cứ lúc nào cũng nhớ cũng thương. À, như vậy là mình gọi là tương tư. Thì chính đó, cái cảnh sắc của người nam hay người nữ đó, đó đã chinh phục lòng người nam hay người nữ này. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng trong cái câu hỏi này, phải chăng ái dục á, với cái cảnh trần nên nghiệp tạo ra các căn. À, nếu mà chúng ta nói về cái giáo lý Phật thành nhiên duyên đó, thì chúng ta sẽ thấy được có năm cái nhân quá khứ, đó là ái, thủ, thủ, vô minh và hành. À, bởi vì ái, thủ và vô minh đó thuộc về tiền não. À, mà phiền não này thì chúng ta biết nó vô cùng vô tận. À, nó vô cùng vô tận có nghĩa là luân hồi do phiền não thì dẫn chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu mà kể. À, thường thường chúng tôi cũng có tự nhắc mình và chúng tôi cũng nhớ câu trong Kinh Ưng đó, Đức Phật thì phát nguyện tu tập là bảy tăng kỳ có thể nhân tâm, chỉ là tình không kỳ phát nguyện ra lời, bốn tăng kỳ được thọ ký, gọi là hai cái tăng kỳ, nghĩa là con số 20 với 140 con số 0. Nhưng mà Đức Phật thì đã thành Phật rồi, à, chúng ta vì cái tham ái này còn nên chúng ta luân hồi tới bây giờ. À, như vậy là chúng ta thấy ái, cái ái dục là một cái loại phiền não mà nó không biết đến lúc nào. Chúng ta không đoạn từ ái dục được thì chúng ta phải luân hồi không biết đến lúc nào. Chúng ta có thể tái sanh vào, nghĩa là quá sanh làm duy thiên, ma quỷ, làm địa ngục và ngã quỷ, hoặc là làm những cái chúng sanh chư thiên phạm thiên. Chúng ta có thể tái sanh và khai sanh là làm những cái loài là người và cá, loài thú mà sanh qua dạ con. Chúng ta có thể làm nở xanh là loài đẻ ra trứng và nở thành con. Chúng ta có thể làm xanh là tóc xanh là chỗ ẩm ướt của chúng ta xanh ra lớn từ từ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính vì Đức Phật ngày nói như vậy là chúng ta thấy ái, thủ thì vô minh. Mà hễ có ái tất nhiên sẽ có thủ. Tại vì ái ở đây mình ưa thích thì mình ôm ấp, hễ có ưa thích thì mình gìn giữ. Nên có ái thì có dục thủ, có ái thì kiến thủ. Ái là vô minh thủ, có nghĩa là chấp chặt cái tư tưởng không có đúng, mình là vô minh. À, mình chấp chặt sai lầm gọi là kiến thủ, gọi là tà kiến thủ. Còn chấp chặt thì dục, mình là dục thủ. À, chấp chặt về thanh hữu thì gọi là dục hữu. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái sự chấp chặt của chúng ta, nên khi mình nói rằng ái là cái sự ưa thích, mà ưa thích cái gì thì nắm những cái đó. À, đó là cái quy trình mà Đức Phật dạy con cái đạo lý tập niệm duyên. Như vậy thì ái phải có thủ, mà hãy ái thủ mà không thấy đúng thì phải có vô minh che đậy, nên chúng ta bị vô minh che đậy và tham ái đó được. Như vậy thì khi mà mình có cái nhân mà thường thường chúng ta thấy vô minh và hành là nhân quá khứ đưa đến thức đi tái sanh, thức nó tạo ra danh sắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà có một nghiệp thức nó có một quả thức đi tái sanh, chúng ta tái sanh vào làm người dị nhân hay người tam nhân. À, thì như vậy là do tám nhân, một do tám nhân là tám nhân là khi mình tục trên lòng người tam nhân, như là chữ thiên, phạm thiên, người. Lúc mình tục trên bằng cái tâm thiện á, hay là tâm thiền á, thì nó cũng đều có ba nhân vô tham vô sân si hết. Rồi ba cái tâm quả, cái tâm tâm quả làm bị tục trinh á, thì nó có ba nhân nữa là vô tham vô sân vô si ở trong ba tâm tâm quả thiền. Thì chúng ta tục trinh có hai nhân nữa là bắt cảnh nghiệp nghiệp tướng tướng tướng, chúng ta đi tái sanh vào chư thiên hay phạm thiên, thì chúng ta cũng có hai nhân là vô minh mà tham ái, hay là si và tham á, thì hai nhân như vậy nữa. Là chúng ta tái sanh là bởi vui á, mà làm người tam nhân á, và những chư thiên phạm thiên á, đều là có tám nhân này hết. Còn tái sanh làm người lạc nghĩ nhân á, thì chúng ta có sáu nhân. Vì cái tâm thiện mà ly trí á, nó thiếu trí là có hai nhân, cho ra tâm quả cũng là thiếu trí hai nhân nữa. Thì chúng ta bắt cái cảnh nghiệp nghiệp tướng 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 mà tâm tham chúng ta sanh nữa là có hai nhân nữa, là trong đó có tâm tham và tâm si. Thì nhân tham và nhân si ở trong những cái tâm á, thì chúng ta sẽ có thêm nữa là sáu nhân. Như vậy nhìn vào Đức Phật ngày nói đến bốn người đạo, bốn người quả là bậc thánh rồi, còn nói đến đến phạm tâm nhân, phạm nghị nhân. Như vậy là chúng ta thấy tái sanh như vậy rõ ràng có những cái nhân như vậy, thì rõ ràng những nhân đó đó là trong đó có cái nhân đó là nhân tham, nhân tham mà thường thường đó, tham đó thì nó không thể y mình được, mà nó có si, si là vô minh, là che đậy mới tham ái đó buộc. Như vậy là chúng ta có cái vô minh mà hành đó, nói là nhân quá khứ đó. Nói với cái quả hiện tại là thức chi thực sinh, thức tạo ra danh sắc. Như vậy là thức tạo ra danh sắc, hay là danh sắc tạo ra thức. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều mà nói rằng như là do sắc, do cảnh sắc mà cho tâm nhãn thức sanh khởi. Ví dụ chúng ta đang ngủ, có một cái tiếng động làm cho cái chỉ thức chúng ta nghe được, hoặc là do cái cảnh ánh sáng làm cho mắt chúng ta thấy được, thì như vậy là những cái điều đó làm cho cái tâm nhận thức sanh khởi. Thường thường chúng ta nói đến do có căn có cảnh, do có căn có cảnh ánh sắc, do có ánh sáng, do có sự chú ý thì cái tâm thức nó sanh lên, rồi nhận thức sanh lên. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật ngài đã dạy như vậy, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có ái dục đó là phiền não luân hồi, mà hễ phiền não luân hồi nó dẫn đến nghiệp luân hồi, là chúng ta có hành động nghiệp đó, nó gọi là nghiệp thân, nghiệp khổ và nghiệp ý. Thì nó có sanh hữu, có nghĩa là hữu, hữu là cái hữu và hành đó là nghiệp luân hồi. Như vậy á, hữu và hành là nghiệp luân hồi, nó có phiền não nữa, cộng lại như vậy là năm danh, nó đưa ra năm quả là thức, danh sắc, lục nhập, thức, thọ, quả hiện tại. Như vậy nhìn vào Phật giáo dạy chúng ta, nếu mà chúng ta muốn hết luân hồi á, chúng ta phải dứt trừ ái, hãy ái dứt thì vô minh dứt. Tại vì ở trong cái thường thì trong Bát Thí Tâm Tế Đa cũng có nói, do mà sắc nó sanh á, là do vô minh sanh, sắc sanh á, do ái sanh, sắc sanh á, do nghiệp sanh, do nghiệp cũng nghĩa là sao hữu tư nó tạo ra nghiệp luân hồi đó, sắc sanh là thuộc thực sanh, như là tướng sắc sanh á, thì là sắc sanh. Như vậy những cái điều đó mới nói đến là cũng nghĩa là cái sắc có là cái cảnh sắc mắt mình thấy, bởi vì cái thân của mình cũng là cái cảnh sắc. Đối với con mắt của mình nhìn cái tay mình đó, mình thấy cái tay mình đẹp, hoặc là nhìn cái chân mình, cái chân đẹp, nhìn móng chân móng tay mình thấy đẹp. Như vậy á, cái thân của mình nó cũng là cảnh sắc của con mắt. Như vậy thì cái chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta biết rằng á, do chúng ta có cái ái dục á, nên chúng ta phải sanh vào. Mà ái dục này là chúng ta hiểu đó là mình sanh làm người là do cái tâm thiện một tí là người tâm nhân, nhưng mà khi mình tái sanh nó thì có nhân tham và si đó, bởi vì tham nó là tập đế đó, nó đưa mình ra sanh làm người, nên mình có cái tham tùy niên, là khi mình thấy được những cái cảnh sắc đẹp đó, thì tâm tham mình nó khởi lên. Như vậy khi mà mình khởi lên là mình phải tu tập như thế nào để đoạn trừ cái tâm tham ái đó, có nghĩa là mình phải quán bất tịnh, mình phải quán bất tịnh hoặc là thắng quán danh sắc ngũ uẩn vô thường khổ vô ngã. Thì như vậy đến lúc nào mà phiền não hết rồi đó, thì mình có mắt, nhưng mà cái cảnh trần này không có tạo ra cái căn tiếp tục luân hồi nữa, là do phiền não tham ái hết. Như vậy là không có, và thường thường mình gọi là thọ nó duyên cho ái là nhân hiện tại, mà hễ ái thì có thủ là nhân hiện tại, thủ có thủ là nhân hiện tại, mà hễ thủ ngủ lại phải có hành động chúng ta, và có cái vô minh và cái sự che đậy. Như vậy là chúng ta nhìn vào đó là từ cái thọ duyên cho ái, thủ đó, ngủ đó, thì đó là ba nhân. Ba nhân, nhưng mà lúc nào á, hữu cũng phải có cái hành của chúng ta, là cái là hành động của chúng ta thì mới có. Bởi vậy cái thọ ái nó thuộc về tâm, tâm thì bốn nhân quẩn tận sanh trong tâm chúng ta, các sắc lục cũng có như vậy đó, thì nó đầy đủ những cái nhân duyên như vậy, thì sau này nó sẽ đưa đến cái sanh hữu trong tương lai, có nghĩa là chúng ta sanh ra kiếp sau. Và như vậy là do phiền não này đẩy chúng ta sanh kiếp sau. Còn những người hết phiền não thì sau cái tâm tử thì những cái tiên tịch niết bàn gọi là vị a la hán, chánh đẳng giác, mật giác hay sinh tâm giác. Như vậy khi mà tạo ra ngắt căn này đó thì chúng ta thấy rõ ràng đó, là không phải do thượng đế thần linh, mà không phải do ai hết, mà do chúng ta có thức đi thực sinh nó tạo ra cái nghiệp thức, nó tạo cái quả thức. Nghiệp thức thì nói đến những cái tâm động lực, quả thức là nói đến cái tâm quả thực sinh. Tâm quả thực sinh nó vào trong hai bào rồi đó sẽ tạo ra danh sắc, đó là thân và tâm chúng ta. Từ từ nó hình thành, nghĩa là những cái thần kinh nhẽ mình nghĩ bị tiệt trong hai bào chúng ta đó. Thì cái tâm chúng ta nó sẽ nương vào những cái giác quan này. Dù chúng ta trong thai bào chúng ta có tâm thanh thức đó, thì cũng có thần kinh thân, là cái tâm thân đó sẽ có sự xúc chạm của vật thực, thì chúng ta thấy rõ ràng những điều Đức Phật này nói có. Như vậy thì khi mình chúng ta cảm nhận được điều này, Đức Phật này nói có mà chúng ta cũng cảm nhận được điều này, như vậy á, thì khi mà chúng ta tạo ra thân căn hay là nhãn căn hay là nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thì tùy theo từng tử thứ nó chúng ta trong thai bào nó có các căn được hình thành. Chứ còn thân căn á, thì nói là nó sẽ có đầu tiên á, là cái bọn thân sắc bắt thuần với cái bọn mà thần kinh thân hoặc là sắc mạng quyền á, nó bảo vệ cái bọn sắc, thì có những sắc này nó sẽ có tồn tại trước. Thì như vậy á, khi mà chúng ta hiểu được như vậy á, chúng ta mới thấy rằng là tất cả những cái cảnh trần á, mà chúng ta là cảnh trần thì chúng ta hiểu cái cảnh trần ở đây là muốn nói với cái sắc bên ngoài. Cái sắc bên ngoài á, nghĩa là do chúng ta có thấy vàng bạc lục ngà châu báu, chúng ta có cái tâm tham, do chúng ta thấy có người đẹp tóc dài hoặc là răng hoặc là mặt mày coi là mày tầm mắt phụng rồi, thì chúng ta có cái tâm tham. Như vậy khi mà chúng ta thấy những cái cảnh đó mà chúng ta còn cái phiền não đó, thì cái phiền não nó sẽ có mặt nên nó, những cái tâm này gọi là tâm tham, thì nó sẽ tạo ra cái nhân để mình đưa đến luân hồi tiếp tục. Còn khi mình hết nó thì mình sẽ không có luân hồi tiếp tục. Thì đó là cái câu số 1 mà con xin trả lời. Bây giờ thì con quay trở lại để hỏi Thượng Tọa cái câu số 2. Khi Thượng Tọa trả lời rồi, Thượng Tọa có thể đặt lại câu hỏi của con trả lời một lần để Đức Pháp Tính trả lời. Bây giờ thì con xin quý vị phát lên cái câu số 2. Khi nói đến hữu ái, cái ông ở trong là dục lậu hữu lậu đó, trong tam lậu của hôm nay học đó, thì có nói đến hữu ái, phải chăng chỉ đề cập đến tham cầu đời sau, có phải như vậy không? Con xin tỉnh Thượng Tọa Đời Siêu thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 này. Con xin tỉnh Thượng Tọa. Và trong cái câu số 1 nếu có gì còn thiếu thì con tỉnh Thượng Tọa nói thêm, và con xin tỉnh Thượng Tọa.
Tình nam mô Bụt Thầy. Kính kính Thượng Tọa Phật Đản. Trước khi trả lời cái câu thường hai, chúng tôi muốn xin đúc kết cái câu thường một mà Thượng Tọa Phật Đản vừa giải thích. Quá thật vậy thưa quý vị, đời này chúng sinh có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do đời quá khứ có cái sự ái nhiễm đối với cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Vì sao vậy? Ở đây Đức Thế Tôn có dạy rằng ngày Tết thì sao? Hãy suy nghĩ nhiều về cái gì thì có khuynh hướng về cái đó. Cũng giống như là các cái loài bạc xanh, hãy mà con dơi nó thường ăn trái cây chín, cho nên hãy khi mà cái khu vườn chỗ nào có trái cây chín thì sẽ thu hút nó. Con chim sáo, con chim cửu nó thích ăn ớt, con chim cào cào thích ăn ớt,
Cho nên là hãy trong cái khu vực mà có cây ớt và cây chín thì nó đến nó ăn. Cái chúng sanh ở trong đời này không phải do cái vị thượng đế sắp đặt an bài, hay là không phải do bà mụ nắm ra tạo ra con mắt, lỗ tai, mũi đâu, và chính do cái sự ái nhiễm cảnh trần liên hệ đến khía cạnh đó, cho nên nó phát ra lên sắc nghiệp đó. Sắc nghiệp đó còn mà chết được quá đó thì nên sẽ tạo nên các căn đó. Và vì vậy chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng sanh họ tu thiền, họ giới hạn không có đắm nhiễm ở trong mùi vị hay là sự xúc chạm, mùi và vị và xúc chạm, họ không có đắm nhiễm cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cho nên khi mà mệnh chung họ sanh về cõi trời sắc giới, họ chỉ có hai căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn thôi, để thấy, để nghe. Nhưng mà thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân thì không có, nó chỉ có một phụ trần, tức là có cái hình dạng, cho có cái thân tướng của một vị Phật thiên đạt. Nhưng mà vị đó trong các cái vật phụ trần đó thì chỉ có nhãn căn của vị Phật thiên là có tác dụng để thấy, nhĩ căn có tác dụng để nghe âm thanh. Còn cái vật phụ trần mà thuộc về tỷ, thuộc về lỗ mũi, thuộc cái lưỡi hay thuộc về thân thì vị đó có cái hình thức như vậy nhưng mà không có xài, là bởi lý do là tại vì ở đời quá khứ khi mà tu tập thiền định thì vị này đã nhàm chán, đã ly tham đối với cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nên không có. Tương tự như thế, nếu trong kiếp hiện tại này mà mình nhiễm đắp cảnh sắc, thinh khí, vị xúc thì ở trong tương lai mình tiếp tục sanh ra có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, anh là như vậy. Thì chúng tôi xin được góp ý thêm cái câu thảo luận số 1. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ trả lời câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 ở đây được nêu lên là khi nói đến hữu ái phải chăng chỉ đề cập đến tham cầu đời sau. Thưa quý vị, hữu ái được đề cập đến sau cái tầng hà, được đề cập đến trong thanh tịnh đạo thì có đến năm thứ mà được gọi là hữu ái, chứ không phải chỉ là cái sự tham cầu đời sau. Sự tham cầu đời sau sanh về cảnh sắc, cảnh vui, hay sanh về cõi dục, hay tham cầu đời sau sanh về cõi sắc, tham cầu đời sau sanh về cõi phạm thi vô sắc, thì ba cái sự tham cầu đời sau đó được cũng được gọi là hữu ái. Rồi còn thêm hai cái hữu ái khác nữa gọi là samapatti sự khác, tức là cái lạc nhập thiền, mình có cái sự dính mắc. Cái vị mà đã đắc thiền họ hạnh phúc bởi cái thiền đó, rồi cái tâm họ dính mắc trong cảnh thiền đó, dính mắc trong cảnh thiền đó, lưu luyến trong cảnh thiền đó, cảnh thiền nhập, cảnh thiền chứng nữa, thì vậy đây cũng là cái hình thức gọi là hữu ái. Lại nữa có cái điều thứ năm được gọi là sắc sắc tánh khí, tức là thường kiến. Một người mà họ có cái quan niệm sắc vốn là thường, thọ vốn là thường, tưởng vốn là thường, thức vốn là thường, thường còn, Thì khi mà cắt theo cái thường kiến như vậy, tôi thích trong cái quan điểm như vậy, quan điểm thường thường kiến thì như vậy cũng gọi là hữu ái. Như vậy thì hữu ái ở đây không phải chỉ riêng, không phải chỉ đề cập đến tham cầu đời sau không, mà nó có đến năm, tức là cái sự tham cầu sinh cõi dục, sự tham cầu sinh cõi sắc, sự tham cầu sinh cõi vô sắc, sự ái luyến thiền nhập, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Rồi cái sự ái chấp thường còn đối với thân bụng này, như vậy được gọi là năm cái pháp hữu ái. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi này. Và hôm nay đó, được nghe nói rằng đại đức Phật thượng tọa Pháp Tân đang ở chùa Bổ Đức. Và giờ này không biết thượng tọa Pháp Tân có trước mặt, có trước máy của thượng tọa Pháp Đăng hay là đại đức Pháp Tính không? Nghe nói rằng là thượng tọa Pháp Tân có mặt chủ đức mà không có đem theo lớp thấp. Ồ, dạ xin cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Tân được biết là đi cả ngày và rồi nằm ngủ rồi. Vậy thì bây giờ xin thượng tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Xin quý vị vui lòng phát cho câu hỏi số 3. Dạ xin cảm ơn cô Tinh Hạnh. Thượng tọa Pháp Đăng nghe câu thảo luận số 3 là hỏi có liên quan đến cái vấn đề mà là phước và nguyện sanh về cõi trời. Tại sao người tại gia cư sĩ khi mà tạo phước sanh thiên là điều đáng tán thán, như là Đức Phật ngài dạy nay vui đời sao vui là phước, hay là vui người vui ta là phước sanh thiện thú vui hơn, thí dụ vậy. Trong khi đó thì ở trong đời sống xuất gia đó, thì Đức Phật ngài có nói đến hai điều ở trong bát chính niết bàn. Một vị tỳ kheo mà tu tập phẩm hạnh mơ ước sanh thiên, nguyện sanh thiên sanh cõi trời, thì trường hợp đó là một cái kiếp duyên niết bàn, giống như là khúc gỗ nó trôi theo dòng sông mà nó bị phi nhân vớt lên vậy đó, vớt lên bỏ trên bờ, cho nên khúc gỗ đó sẽ không có trôi ra biển cả được. Thì cũng như vị tỳ kheo mà mơ ước sanh cõi trời vậy. Rồi lại nữa, Đức Phật ngài có nói rằng một vị tỳ kheo thực hành phẩm hạnh với cái mục đích là mong nhờ phẩm hạnh này mà ta sẽ được sanh về cõi trời, làm chư thiên hay là vọng thiên v.v. Thời như vậy, này cái tỳ kheo phẩm hạnh được gọi là phẩm hạnh của vị ấy bị bế phụng, bị lục lỗ, bị chấp pháp. Thì ở đây nhé, câu hỏi thảo luận được đặt ra là vì sao hãy được cư sĩ mà là phước mà nguyện sanh thiên, thì Đức Phật ngài khuyến khích và khen, nhưng mà đối với một cái vị xuất gia là tỳ kheo mà hành phẩm hạnh và nguyện sanh thiên là bị Đức Phật ngài quở trách, vì sao vậy? Thì xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ chia sẻ điều này Và câu thầm thứ ba, Namo Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tam Bảo Nhã, Nam mô Tam Kha Nhã, Phật đang kiến giải lên tòa đại siêu. Lúc mình hành được pháp tính thì mới chưa tông đức tăng đến giờ với ba vị cô đơn nữ tử. Hôm nay thì trước khi trả lời cái câu hỏi này thì hôm nay cũng rất là quan hỷ. Một là thông tin báo với chư tăng với ba vị cô đơn nữ tử tử. Hôm nay thì con khỏe lại rất là nhiều và thật sự thì nhờ bác sĩ này khi ổng mổ lại mai lại, nhưng mà ổng cam đoan 10 ngày con khỏe. Và trong khi ổng nói với con là cái vết mổ vết thương này nếu mà ổng không mổ không mai lại đó thì 2 tháng ta cũng chưa khỏe. Quả thật đúng như ổng nói, bữa hôm nay thì cái nách con nó sẽ rất là nhiều và nó không còn cộm lên, không có chịu nữa. Gần như là hôm nay thì con thấy nếu mà chắc khoảng 10 ngày thì có lẽ là không sẽ làm. Điều đó cũng tức là mình mà nếu mà hôm trước mà con không có gặp bác sĩ sau này thì có lẽ là con cũng sẽ rất là lâu lành. Tại vì cái miệng nó hở ra rất to. Đến nỗi là sư trưởng nhìn vô sư trưởng còn thấy sợ. Nhưng khi đi tái khám lại tư đó thì gặp bác sĩ thì ông nói rằng nếu mà tôi mà không mai cho sư đó thì 2 tháng sau sư cũng chưa chắc tôi lành. Nhưng mà tôi bảo đảm với sư là tôi cắt tôi mổ tôi mai là cho sư khi là cứ đau như vậy. Nhưng mà 10 ngày sư sẽ lành, mà thật sự của hôm nay thì còn khá rất là nhiều. Tôi cảm thấy sức khỏe, cảm thấy con người, cảm thấy vết thương cũng rất là khỏe. Có lẽ là 10 ngày sau thì con sẽ khỏe lại. Đó là một cái tin mà con cũng rất là tri ân chư tôn đức tăng với bà đi cô tôn nữ chư phật tử đã ủng hộ trong cái thời gian con nằm ở bệnh viện mà con nằm nhờ sư trưởng sư chùa. Và đó là một cái điều mà con cảm thấy cũng rất là cái cước, chắc có lẽ là cái cước nó cũng không nổi gì ấy nên gặp được cái vị bác sĩ này cũng giúp giùm như vậy. Và thôi thì bây giờ con xin quay lại cái câu thảo luận mà Tùng Tòa đã nêu ra. Thật sự thì quý vị biết đối với những tu sĩ đó, mà vì mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân thực chạm đó là liên hệ đến cái lòng tham của người tu sĩ rất là nhiều. Mình nói là những cái dục trần nó rất là nhiều. Và người tu sĩ mà Đức Phật Ngài nói, người tu sĩ bố thí là khó. Đức Phật Ngài nói người tu sĩ bố thí là khó. Thật sự thì quý vị cũng thấy người cư sĩ là bố thí là khó thật sự. Chúng tôi thấy khó, Đức Phật Ngài nói là mình suy nghĩ đó. Ví dụ chư Tăng á, là đi bát là mỗi người, mỗi ngày Phật tử bố thí cúng dường để sanh lên cái tâm thiện, để sanh về cõi trời là một chuyện rất là khó. Còn Đức Phật Ngài nói chư Tăng á, xuất gia từ bỏ sanh hữu là khó. Rồi trong hai cái pháp khó đó. Như vậy chư Tăng là xuất gia, mục đích xuất gia của chư Tăng là từ bỏ sanh hữu. Cũng như nãy chúng ta nghe Thượng Tọa nói là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Những cái nào mà liên quan đến tăng hữu đó là từ bỏ như vậy. Đối với quốc gia như vậy thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái vị tu sĩ đó vào trong quốc gia đó thì Đức Phật Ngài dạy phương pháp thiền rất là nhiều. Và chúng ta thấy những cái vị tu chứng sơ thiền, vị thiền tam, thiền tứ, thiền sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, thập quả, tam đạo, tám quả. Và chúng ta thấy thời kiện Đức Phật có nhiều vị tu chứng tam quả rồi mà vị đó không có dám nói. Tại vì sao? Thì cái thời đó người tu sĩ họ cũng có đắc chứng tam quả nữa. Vì này chờ đến lúc nào tứ quả, tứ đạo thì nói, tứ đạo, tứ quả thì nói. Như vậy thì nhìn vào á, mà chúng ta thấy cái thời này đó, thì những người tu sĩ mà mỗi ngày bổ thí đặt bát cúng dường để có cái tâm thiện á, là một cái việc rất là khó. Mà thường thì người tu sĩ mắt tai mũi lưỡi thân tâm á, cả ngày á, thì thường thường cảnh sát, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sức, rồi phải lo tiếp xúc công việc làm ăn, rồi phải lo đóng thuế nhà nước, phải lo nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha mẹ, trả nợ cũ, nuôi con cái, được cho vay nợ mới, rồi tiền bạc, giúp nợ bạn bè, là cúng dường tam môn, bằng môn. Như vậy rõ ràng á, đối với người tu sĩ á, rõ ràng là rất là nhiều cái việc mà người tu sĩ phải lo. Nên đối với người tu sĩ thì Đức Phật này nói sanh được cõi trời là được 8 tháng. Còn đối với chư tăng á, phải chứng thiền định đạo quả. Tại vì tâm tâm thiện á, mà Đức Phật này dạy đó, nghĩa là chư tăng phải tu tập thiền để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì như vậy á, thì cái mục đích mà xuất gia để lìa bỏ tam giới, nên quý vị thấy cái từ thích khú là bố ma phá ác và thức thực. Bố ma là phiền não ma, tử thần ma, chư thiên ma, quẩn ma, tử thần ma. Trong đó phá ác là phá ác của tham sân si, thức thực là bi sinh năng. Cái vị mà thích khú là cái mục đích là để thành tựu đạo quả niết bàn. Như vậy á, cái mục đích mà thấp nhất của cái vị xuất gia là thanh nhập ở trời. Nên bây giờ Đức Phật ngày quở, nghĩa là vị đó mà chọn cái thấp nhất, chọn cái thấp nhất, cũng như đi học mà chọn cái thấp nhất mà bước vô lớp học mà gọi là giống như học mẫu giáo vậy đó. Thì bước vô học là tất nhiên học phải ở mẫu giáo rồi, mà mong lên lớp thì khó, chứ còn ở mẫu giáo thì dễ rồi. Thành ra Đức Phật này cũng nói vị xuất gia mà thanh nhập ở trời là cái việc thấp nhất. Còn cái việc mà chúng ta cũng hiểu thêm một điều nữa, nếu mà sanh về cõi trời và vị đó chứng đắc tu đà quần tư đà hàm a la hàm mà sanh về những cõi chư thiên đó, thì cái này cũng là sanh trời, nhưng mà vị này chứng đắc đạo quả thì nó khác. Nhưng mà nếu sanh về cõi trời mà sanh làm chư thiên không á, không có chứng đắc đạo quả đó, đó là một cái điều mà gọi là quý vị thấy cũng như là trong thiên tử Gô Bá Cá đó, người nữ mà bố thí cúng dường sanh làm chư thiên nam, trong khi á, là hai cái vị tỳ khưu mà sanh làm chư thiên hạ đẳng để phục vụ cho thiên tử Gô Bá Cá, thì bị thiên tử Gô Bá Cá quở trách á, thì chúng ta thấy những cái việc mà vị tỳ khưu mà sanh làm chư thiên mà thấp á, là không phải Đức Phật quở trách. Mà nếu mà người nữ hay người nam nào á, mà họ tu họ sanh lên làm chư thiên cao đó, họ cũng quở trách những vị chư thiên đó. Mắt hiền giả ở đâu mà không có thấy pháp của Đức Phật, tai hiền giả ở đâu mà không nghe lời Đức Phật dạy, hiền giả lại sanh làm chư thiên hạ đẳng như vậy. Thì chúng ta thấy cái điều này là luôn cả trong cái bài kinh mà Gô Bá Cá, mà vị thiên tử Gô Bá Cá trước trước là người nữ sanh lên làm con của thiên chủ Đức Thích đó, cũng quở những cái vị chư thiên đó. Như vậy nhìn vào á, có nghĩa là một cái vị tỳ khưu đó là phải thực hành pháp. Mà thực hành pháp là gì? Là thực hành pháp thiền định, thần thông và tánh trí đạo quả. Đó là nói đến những cái thiền chứng, nói đến những cái đạo quả. Mà hãy cái vị mà xuất gia đó thì cái thấp nhất là không có trời, thấp nhất là không có trời nếu mà cái sự đó bị có hành á. Còn bây giờ ví dụ mình nói rằng cái vị bị khu mà không có hành đó, thì cũng là cái đó mình không nói rồi, còn thua những người cư sĩ nữa. Nhưng mà người cư sĩ trong cái thời kỳ Đức Phật là những người cư sĩ mà sanh về cõi trời rất là đông. Quý vị thấy á, thời kỳ Đức Phật mà nói những người cư sĩ sanh về cõi trời, chứ nói mà thiên chủ Đức Thích á, nói với Đức Phật bây giờ là chư thiên đông quá rồi. Có nghĩa là chư thiên đông quá rồi, bây giờ đi đâu cũng đụng những cái bảo điện của chư thiên hết á. Thì Đức Phật mới nói rằng với thiên chủ Đức Thích là đừng có lo, khi mà Đức Phật tiên tịch Niết Bàn rồi đó, mà chư tăng không còn thuyết pháp giảng đạo, nên là người sẽ rớt xuống từ chư thiên rớt xuống rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ là do Đức Phật thuyết pháp và chư tăng là những cái đủ phước điền, nên những người Phật tử họ đặt ra cúng dường sanh về chư thiên đông đến nỗi mà thiên chủ Đức Thích thể than. Thì chúng ta thấy rằng là cái người tu sĩ họ cúng dường, hoặc là họ cúng dường một cái vật gì đó đến những vị tỳ khưu họ sanh về cõi trời rất dễ. Nhưng mà chư tăng mà sanh về cõi trời thì Đức Phật là giống như là một cái lớp thấp nhất. Một cái lớp thấp nhất có nghĩa là giống như bước vô trường là biết học, biết đọc, biết viết là mẫu giáo. Thì giờ cái mẫu giáo là cái thấp nhất rồi. Chứ còn lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi cũng như chứng thơ thì nhị thiền tam thiền tứ thiền chứng thơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo đó, thì cũng nghĩa là giống như là lên những cấp cao hơn vậy. Thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngày khen tặng những người cư sĩ mà tạo phước thanh gì cõi trời. Tại vì cái người cư sĩ mỗi ngày mà bố thí cúng dường á, là cái việc khó đối với họ. Còn chư tăng là từ bỏ sanh hữu là cái việc khó. Bây giờ chư tăng lại không có chịu từ bỏ sanh hữu. Như vậy thì khi mà sanh đòi những cái sanh thú khác đó, thì khi mà sanh trở lại đó cũng chưa chắc là gặp được cái giáo pháp Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái giáo pháp tồn tại 5.000 năm, mà nếu mà sanh gì cõi trời, sanh xuống lần cũng hết rồi. Tại vì chúng ta thấy cõi trời với đại thiên vương cũng 9 triệu năm, đang lợi cũng 36 triệu năm. Như vậy 36 triệu năm chúng ta sanh xuống không còn vật khác nữa vậy. Nên Đức Phật này mới nói rằng khi mà sanh về cõi trời, sanh xuống chúng ta không còn cơ hội để mà gặp Phật pháp, vì chúng ta biết là Phật pháp chỉ có 5.000 năm thôi. Nếu mà sanh về cõi tứ đại thiên vương cũng 9 triệu năm rồi, đao lợi cũng 36 triệu năm rồi, thì làm sao mà chúng ta đứng quay chúng ta quay xuống đây mà còn Phật pháp à, như vậy thì người đó có mắt có tai mà không có thấy được chánh pháp, không có thực hành để thành tựu cái pháp thượng nhân à, đó là thành tựu đạo quả niết bàn cần thiền định thắng trí à. Như vậy thì nhìn vào đó cái nghĩa là tại sao mà đối với người cư sĩ và Đức Phật khen thì cái việc cư sĩ mà mỗi ngày mà làm việc bố thí cúng dường hay giữ giới ấy, là điều khó làm đến người cư sĩ. Còn khi tăng vô trong xuất gia rồi nó có giới đó, tâm gì có trời là chuyện rất là dễ. Còn nếu hành định thì hành thiền định thì tâm gì có bằng kiến tắc giới hoặc vô giới. Nếu hành thiền tuệ là đắc đạo quả. Còn nếu mà vô mà giữ giới như vậy cũng được tâm trời rồi. Như vậy là điều mà Đức Phật này nó thấp nhất của cái đời sống xuất gia. Còn cao nhất của đời sống xuất gia là phải đắc chứng đạo quả trở thành những vị A Hán. Còn những vị A Na Hàm và tu được rồi tu đạt hàm đó là cái việc mà những vị tu phải đạt được. Như vậy thì chúng ta thấy cũng như mà đi buôn vậy đó, mà đi buôn mà lời được có 1-2 đồng là cái chuyện mà dễ nhất. Còn đi buôn mà lời mà kéo buôn thì sao làm bán buôn cho lời được nhiều trong cái bữa hôm đi buôn đi bán đó là mới quan trọng à, thì cũng như vậy cái người tư sĩ mà sanh gì có trời đó là một cái sự vượt lên, tại vì đời sống người tư sĩ là bận rộn cơm gạo áo tiền rồi vua chúa rồi phải lo ánh thế, phải lo cho cha mẹ ông bà, lo cho bạn cũ, lo cho con, phải cho vợ, thì rất nhiều cái phải lo, nên cái người tu sĩ tâm như vậy trời là được cao tổng. Nhưng vị chưa tăng tại vì từ bỏ tất cả, từ bỏ cha mẹ rồi từ bỏ giống như từ bỏ đất nước thì mình đâu có làm nghĩa vụ của cái người cầm súng như người dân, mà cũng không có cầm gậy cầm cây giống như đời làm tổ dân phố hay là làm cái người này cái người kia, mà mình giờ chỉ là tu sĩ không có bất cứ một cái chuyện gì hết. Rồi chỉ tu để giác ngộ giải thoát thôi, mà cái người này mà không giác ngộ giải thoát là một cái thấp nhất của người tu sĩ. Như vậy thì trong cái câu thảo luận này đó thì chúng ta cũng thấy Đức Phật nói về hai cái pháp khó mà chúng tôi lại nói đó. Đối với người tu sĩ tại gia mỗi ngày bố thí là chuyện khó, còn đối với người xuất gia là từ bỏ thân thủ là khó, là cũng là muốn nói đến đạo quả gì A-la-hán đó là khó, nhưng mà những cái quả vị kia đó là mình có thể đắc chứng được. Như vậy nhìn vào cái câu thảo luận số 3 đó thì cho chúng ta biết rằng đối với người tu sĩ mà họ làm việc bố thí cúng dường mỗi ngày cho tăng viên đó là điều mà Đức Phật này tán thán. Còn đối với người xuất gia đó thì Đức Phật không tán thán, tại vì vị này là cái vị trí thấp nhất của người xuất gia. Người xuất gia phải sanh lên cõi tạm thiên, có nghĩa là hành thiền định là sanh lên cõi tạm thiên kìa, hoặc hành thiền tuệ nó đã cũng đạo quả mà vì mình không có chịu hành thiền. Như vậy thì trong cái câu thảo luận này thì con xin trình bày như vậy. Con xin trình bày như vậy là con cũng bữa hôm nay thì con mấy bữa thì con tương đối thấy cũng rất là khỏe, vượt trội lên, nghĩa là mỗi ngày thấy sức khỏe nó hẳn lên, là cái sự đau đớn nó bớt đi và cái sự sinh nó cũng bớt đi rất là nhiều. Rồi thì con cũng một là báo như vậy, chúng ta là tri ân tri tăng cũng người nữ tử đã ủng hộ cho con trong cái thời gian bị tai nạn mình bị như vậy. Thì con khi mà con phát định thì gì, con sẽ cố gắng để phụ giúp với ngài cũng như là vào tham gia lớp học cùng với tri tăng để lo cái công việc quần pháp mà tri tăng đang làm. Bây giờ thì có lẽ là cái câu trả lời này con xin trả lời như vậy. Nếu có gì mà cần nói thêm thì có lẽ là con thỉnh đừng gọi thằng kêu bây giờ á, con lẽ từ bà sẽ trả lời thêm một câu nữa. Câu số 4 thì tại sao kinh điển Pali á thì tất cả sự luân chuyển sanh tử trong ba cõi đều là sự chi phối của vô minh mã dục. Cái câu này con thỉnh đừng gọi thằng kêu tạo lực rồi chắc có lẽ là đọc bản tin cũng vừa là giờ con xin thỉnh đừng gọi.
xin hỏi quý vị có nghe thì chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đang nghe thượng tọa Pháp Tăng giảng thì không còn nghe được nữa. Cho nên chúng tôi mới ngờ rằng là máy của chúng tôi đang trục trặc. Nên khi mà thấy thượng tọa đang post cho câu cho biết là nếu mà không trả lời thì sẽ thỉnh sẽ được học tính. Cho nên chúng tôi xin được trả lời. Câu thảo luận số 4 hỏi rằng tại sao theo kinh điển Pali tất cả sự luân chuyển sinh tử trong ba cõi đều có và sự chi phối của phụ huynh đại dụng. Ở đây quý vị khi tôn giả Ananda đa bạch hỏi Đức Phật rằng già chết có gì là tập khởi, có gì là thức ăn, thì Đức Phật này nói rằng già chết có sự sanh là tập khởi, sanh là thức ăn. Rồi Tôn giả Đa Gam hỏi tiếp và Đức Thế Tôn, sanh có gì là tập khởi? Đức Phật này giải rằng do hữu là tập khởi, hữu duyên sanh. Rồi hữu lý gì là tập khởi? Đức Phật trả lời rằng hữu do thủ làm tập khởi, thủ duyên cho hữu. Rồi thủ lý gì làm tập khởi? Lễ thái làm tập khởi, ái duyên thủ. Rồi ái lý gì làm tập khởi? Lễ thọ làm tập khởi, có thọ làm tập khởi, thọ duy cho ái. Thọ có gì làm tập khởi? Đức Phật trả lời rằng thọ do diệt xúc làm tập khởi, xúc duyên thọ. Diệt xúc lý duyên tập khởi. Ở đây chính do lục nhập mắt tai mũi lưỡi thân ý là tập khởi cho xúc, nên mới gọi là lục nhập chi xúc. Rồi lục nhập lấy dần tập khởi, lấy danh sắc làm tập khởi, danh sắc duy lục nhập. Danh sắc có gì làm tập khởi? Danh sắc do thức làm tập khởi, thức duy danh sắc. Thức lấy có gì làm tập khởi? Do hành, hành duyên duy thức. Rồi hành đó lấy dần tập khởi bằng thức ăn, chính là vô minh. Vô minh duy nhất hành. Như vậy ở đây chúng ta nên biết rằng cái quá trình luân hồi này, cái sự luân chuyển giữa cái phiền não luân hồi trợ duyên cho nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi trợ duyên cho quả luân hồi. Và trong cái nghiệp quả luân hồi đó thì có nhân quá khứ, quả hiện tại, có nhân hiện tại, quả vị lai. Thì ở đây nếu mà nói nhân quá khứ, quả hiện tại đó, thì vô minh hành thuộc nhân quá khứ, là danh sắc thức, danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại. Thì như vậy chúng ta luận về quá khứ thì đó là vô minh. Vô minh là tập khởi cho hành, rồi hành mới duy cho thức, thức duy danh sắc vô minh. Thì như vậy lấy cái gốc ở gốc xa, lấy gốc duy pháp mà ở xa, chúng ta nói là vô minh. Rồi khi mà nói đến ái tanh ha, cái chữ ái này ở đây chúng ta khoan nói đến ái dục, bởi vì chữ tanh ha không là đủ để làm cho cái sự tái sanh. Ở đây quý vị trong hiện tại thì gọi là ái, là phiền não luân hồi. Ái khổ là phiền não luân hồi, nói duyên cho nghiệp khổ là nghiệp luân hồi, và nó duyên cho quả tương lai, tức là có sanh, có già, có bệnh, có chết, sau bị khổ nào. Thì như vậy tại sao đề cập đến vô minh và ái? Ở đây thứ gì? Bởi vì vô minh và ái là hai căn mưu lập tắc trong duy sinh, nó là phiền não luân hồi kia sâu tắc, để mà trật tạo ra nghiệp luân hồi bằng cách là tạo ra hằng hay là ái tạo ra hữu, gọi là phiền não luân hồi, nó trợ duyên cho nghiệp luân hồi để như vậy. Rồi bây giờ cái nghiệp luân hồi đó, chúng ta thường nói đến quả luân hồi, thì ở đây nếu mình luận theo A Di Đà mà nói đến quả luân hồi đó, thì hành tạo ra thức danh sắc lục nhập xúc thọ, còn ái thủ thì tạo ra hữu, rồi tạo ra cái sự tái sinh vân vân. Thì như vậy khi mà kinh Pali đề cập đến cái sự chuyển luân hồi, luân chuyển sanh ở trong ba cõi do vô minh và ái, thì ở đây là vô minh là nói đến cái nhân xa, và ái là nói đến nhân gần. Cái nhân xa tức là nhân quá khứ, còn nhân gần tức là nói nhân hiện tại. Mà ở đây Đức Phật này thì não luân hồi thôi, bởi vì nếu như có hành động mà không có vô minh, không có ái, thì cái hành động nó trở thành cho nên giống như là cái thử luận phúc hành, khi phúc hành bất động hành, hành nó giống như hạt giống, hay nói cách khác nghiệp giống như hạt giống, hành và hữu là tạo nên cái, nó là chủng tử, nó tạo nên quả luân hồi. Cho nên ở đây quý vị có nghe được không? Như vậy thì cái máy nghe dịch là do nơi tự cái máy của cha hộ chánh tri kiến, xin các vị chỉnh lại. Thì ở đây quý vị, trong cái thửa ruộng, trong cái thửa ruộng đó giống như ba cõi tái sanh, và cái nghiệp ở đây đó, nghiệp luân hồi nó cũng giống như là cái hạt giống, và cái hạt giống được nảy mầm là do cái chất ẩm ướt của đất. Thì cái chất ẩm ướt của đất đó, sneha, là để chỉ cho ái. Cho nên khi mà mình hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, mình tạo ra cái nghiệp luân hồi, rồi mình có cái sự, khi mà tạo nghiệp luân hồi đó, nó có phối hợp với cái sự ái tham, sự chấp trước đời sau, thì do cái ái đó nó là cái chất liệu cho cái chủng tử nghiệp tạo ra quả thức tái sanh. Nên chính vì thế mà trong cái điển Pali khi mà nói đến sự luân chuyển luân hồi đó, ở trong ba cõi đều có cái sự chi phối của vô minh và ái là như vậy. Thì bây giờ chúng ta lại thắc mắc, chúng ta hỏi rằng nếu vậy thì chỉ nói đến ái rồi sao nói đến vô minh? Thì ở đây chúng thì hễ mà ái có mặt ở đâu thì vô minh có mặt ở đó. Biến hành của Sattana, cho nên vô minh và ái thì chung với nhau. Hãy lúc nào mà nói ái làm gốc thì vô minh làm ngọn, mà nói vô minh làm gốc thì ái làm ngọn. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta hỏi rằng như vậy tại sao cũng đồng thời duyên cho hữu, duyên cho thành, tức là nghiệp luân hồi đó, nhưng mà duyên cho nghiệp luân hồi hiện tại thì gọi là ái thủ duyên cho hữu, còn khi mà nói đến cái nghiệp luân hồi mà thuộc về thành ấy, thì do vô minh. Tại sao có cái sự khác nhau như thế? Chứ thì không phải là khác nhau, nhưng mà nó có trường hợp cái này. Thí dụ như khi mà chúng ta thèm ăn cái trái xoài sẽ bị chốt bụng, bị đau bụng, đi đến bác sĩ hỏi thì nếu như một bình thường hỏi người đó tại sao ăn sợi sống, họ nói là tại vì họ thèm, tức là ái, họ thèm cho nên họ mới ăn. Rồi cái đi đến bác sĩ hỏi tại sao ăn sợi sống để mà đau bụng thì họ nói vì do không biết là cái bụng. Hoặc chúng ta ví dụ giống như là một người nam hay người nữ khi mới vừa yêu thích một người khác, hoặc người thí dụ anh chàng đó anh yêu thích cái người nữ, rồi sau khi mà quý về thì bắt đầu anh ta khổ vì người nữ đó. Thì hồi cái lúc mà anh ta mới bắt đầu yêu người nữ đó thì người ta hỏi tại sao anh thích cái cô đó, nói là tại vì tôi yêu là ái á. Nhưng mà cho đến khi cưới nhau về có cái sự xung đột, có sự bất đồng ý kiến đưa đến sự đổ vỡ, ra tòa ly dị, thì ở tòa họ hỏi tại sao rồi mà vẫn lấy nhau chi để bây giờ than và ly dị. Thì họ nói tại đó thì không biết là sẽ khổ, nếu mà luận cái chuyện đã rồi thì nói thì không biết thì là vô minh, mà nói cái hiện tại hỏi tại sao yêu thì nói là tại tôi thích người nữ đó, thích người nam, thích vô minh. Thì như vậy ở trong cuộc đời này nó chỉ có hai cái mấu chốt, tức là hai căn phiền não đó, hai căn phiền não của duyên sinh là vô minh và ái. Hễ vô minh làm gốc thì ái là ngọn, vô minh mà ái là gốc thì vô minh là ngọn như vậy thôi. Thì ở đây sáng sạch thức tái sanh tạo ra cái đời sống khác. Bởi vì khi mà hết vô minh và hết ái á, thì lúc đó là mới chấm dứt sự khổ đau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 4. mà Thượng Tọa Pháp Đăng vừa yêu cầu chúng tôi trả lời. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng hết thời gian, chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Với 3 phút đó thì chúng ta sẽ không làm gì được, đọc bản kinh cũng không được nữa. Cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này vừa đúng với thời gian. Tích chức chưa công tích chính, chúng ta được an vui trong đời sống Phật hạnh. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được một ngày một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thưa chư tôn đức, con tâm nghi thay mặt đại chúng trong room, kính cảm ơn Thượng Tọa Tề Siêu đã kết thúc bài học hôm nay. Sa thước lành thai. Còn tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh Phật. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân điện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan thị bao truyền gần xa cầu cho mưa từng cho hòa pháp hưng thường thiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp gần từ cầu ý thân hóa thành cũng quả thị nhân Sapan Sumanga Langa Kandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirodharam Otu Sapan Sumanga Langa Langa Kandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirodharam Otu Sapan Sumanga Langa Kandu Sapa Devata
biến thành nguyện đem thân thánh kỳ hầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem thân thánh kỳ hầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành nguyện đem thân thánh kỳ hầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong biến thành
đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.